Chương trình phát thanh nguồn sống đặc biệt nhân ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giêsu Phục Sinh đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục như sau. Mở đầu là kỷ niệm Chúa Phục Sinh. Mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa Giêsu Phục Sinh.
Chuyên suốt lối đường đời tâm tôi. Sáng Chủ nhật, lúc trời còn mờ mờ, Mary Magdalene đến viếng mộ Chúa. Thấy tảng đá lấp cửa mộ đã lăn qua một bên, cô chạy đi tìm Simon Peter và môn đồ Chúa yêu báo tin. Người ta đã dời thi hài Chúa khỏi mộ, không biết để tại đâu. Peter và môn đệ kia liền chạy đến mộ. Môn đệ kia chạy nhanh hơn, đến mộ trước, cúi xuống nhìn vào mộ. Thấy vải liệm nhưng không dám vào. Simon Peter đến sau, bước vào trong mộ. Thấy vải liệm còn đó, tấm khăn trùm đầu thì cuốn lại để một bên, không nằm chung với vải liệm. Môn đệ kia cũng theo vào, quan sát và tin Mary nói đúng. Vì đến lúc ấy, các môn đệ chưa hiểu lời Thánh Kinh nói Chúa sẽ sống lại. Hai môn đệ trở về nhà. Nhưng Mary đứng bên mộ mà khóc, nước mắt đầm đìa. Cô cúi xuống nhìn trong mộ. Thấy hai thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, nơi Chúa Giê-xu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi, sao cô khóc? Cô đáp, người ta dời thi hài Chúa tôi đi mất, không biết để tại đâu. Nói xong, cô quay nhìn lại, thấy có người đứng sau lưng. Đó là Chúa Giê-xu mà cô không nhận ra. Chúa hỏi, tại sao cô khóc? Cô tìm ai? Cô tưởng là người làm vườn, nên dò hỏi. Bác có đem thi hài Chúa đi đâu? Bác làm ơn cho biết, để tôi đem về. Chúa gọi, Mary. Cô xoay hẳn người lại, mừng rỡ kêu lên, thưa Chúa. Chúa bảo, đừng cầm giữ ta, vì ta chưa lên cùng cha. Nhưng hãy đi tìm các anh em ta, nói cho họ biết ta lên cùng cha ta, cũng là cha các con, cùng Thượng Đế ta, cũng là Thượng Đế các con. Mary Magdalene đi báo tin cho các môn đệ khác biết cô vừa gặp Chúa và thuật lại mọi điều Ngài dạy. Ngay tối hôm ấy, các môn đệ họp mặt với nhau, cửa phòng đóng thật chặt, vì họ sợ người Do Thái. Thình lình Chúa Giê-xu đến, đứng giữa phòng, chào mừng các môn đệ. Chúa đưa tay và sườn Ngài cho họ xem. Được gặp Chúa, các môn đệ vô cùng mừng rỡ. Chúa Giê-xu nói, chào mừng các con. Cha đã sai ta cách nào, ta cũng sai các con cách ấy. Nói xong, Chúa hà hơi trên các môn đệ và bảo, các con hãy tiếp nhận Thánh Linh. Các con tha tội ai, người ấy sẽ được tha tội. Các con buộc tội cho ai, người ấy sẽ bị buộc tội. Hôm ấy, Thomas không có mặt lúc Chúa đến thăm. Các môn đệ kia báo tin, chúng tôi mới gặp Chúa. Nhưng Thomas đáp, nếu mắt tôi không thấy dấu đinh trên bàn tay Chúa, nếu ngón tay tôi không sờ vết thương, nếu bàn tay tôi không đặt vào sườn Chúa, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp trong nhà ấy. Thomas cũng có mặt. Cửa ngõ đều đóng chặt. Nhưng Chúa Giê-xu đến, đứng giữa phòng, chào mừng các môn đệ. Chúa bảo riêng Thomas, con hãy đặt ngón tay vào bàn tay ta, đặt bàn tay vào sườn ta. Đừng hoài nghi, nhưng hãy tin. Thomas thưa, lạy Chúa tôi và Thượng Đế tôi. Chúa Giê-xu nói tiếp, vì con thấy ta nên con tin. Phúc cho những người chưa thấy mà tin ta.
Trên trời vinh quang, vua thánh xuống nơi trần gian, xót thương con người sống trong tuyệt vọng, thân vàng hy sinh chịu đau thương cứu người. Hiện ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an, vì Giêsu sống. Lòng luôn vững tin, vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời. Vì Giêsu sống luôn với tôi vui sống trong Ngài. Trên đường tôi đi, tôi biết Chúa đi cùng dẫu bao khổ nạn, vẫn luôn an bình tâm hồn dịu êm, vì luôn luôn có Ngài. Hiện Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn bền lòng vững tin, vì Giêsu sống. Bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin, vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời. Vì Giêsu sống luôn với tôi vui sống trong con người sống trong tuyệt vọng, thân vàng hy sinh chịu đau thương cứu người. Hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an, vì Giêsu lòng luôn vững tin, vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời. Vì Giêsu sống luôn với tôi vui sống trong Ngài. Chúa sống trong tôi vững tin. Chúa vẫn
Chúa Giêsu có thật sự sống lại hay không? Kẻ thù cũng như bè bạn của người Cơ Đốc đều nhận rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu chính là nền móng của niềm tin ấy. Sứ đồ Phao-lô ngày xưa đã viết thư cho cộng đoàn dân Chúa tại thành phố Cô-rinh-tô là những người không công nhận sự phục sinh của những người đã chết rằng nếu Chúa Giêsu không sống lại từ cõi chết, thì lời giảng truyền của chúng tôi là vô ích và đức tin của anh em cũng vô ích. Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh đến sự sống lại trong thân xác của Chúa cứu thế Giêsu và đặt vấn đề là Chúa có thực sự sống lại hay không? Nếu Chúa sống lại thì thật là một biến cố gây xúc động nhất trong dòng lịch sử nhân loại. Và chúng ta có thể trả lời những câu hỏi rất sâu xa về cuộc đời của chúng ta như là: chúng ta từ đâu phát xuất ra? Tại sao chúng ta có mặt ở đây? Chúng ta sẽ đi về đâu? Nếu Chúa Giêsu thật sự đã sống lại, chúng ta biết chắc chắn là Thượng Đế hiện hữu. Thượng Đế là ai? Con người có thể giao ngộ với Thượng Đế hay không? Còn nhiều điều khác trở thành xác đáng nếu Chúa Giêsu thật sự từ cõi chết sống lại. Mặt khác, nếu Chúa Giêsu không sống lại từ cõi chết, Cửa Đốc Giáo chỉ là một món đồ cổ trưng bày trong bảo tàng viện mà thôi, không hơn, không kém. Cửa Đốc Giáo trở thành một tư tưởng hay, đẹp hoặc là một triết lý sống mới, dần dần mai một theo thời gian, không đáng bàn đến nữa. Những người chịu tử đạo vì lòng tin, bị thú dữ xé xác tại các đấu trường La Mã khi xưa, hay là những người hy sinh mạng sống đem phúc âm đến cho những dân tộc sơ khai dã man, đã trở thành những kẻ điên cuồng dại dột. Đối với kẻ thù của Cơ Đốc giáo thì từ xưa nay sự phục sinh của Chúa Giêsu vẫn là trọng điểm để người ta tấn công, vì được coi là then chốt của các vấn đề. Cuộc tấn công quan trọng nhất xảy ra cách đây mấy chục năm do một luật gia người Anh thực hiện. Người này cho rằng phục sinh chỉ là chuyện ngụ ngôn hoang đường, nhưng đã trở thành nền móng cho niềm tin Cơ Đốc. Vì vậy, ông ta đã quyết tâm mở cuộc nghiên cứu điều tra thật tường tận và chứng minh cho thế giới biết rằng chuyện phục sinh là lừa bịp và mê tín dị đoan. Vốn là một luật gia, người này đã cân nhắc tất cả các sự kiện và chỉ chấp nhận những gì có thể đưa ra làm bằng chứng trước tòa án hiện đại. Tuy nhiên, trong thời gian nghiên cứu như vậy, người ấy thấy rằng việc làm này không phải là dễ. Người ấy đã viết một cuốn sách không phải là để chứng minh không làm gì có sự phục sinh, nhưng lại xác nhận rằng Chúa Giêsu thực sự đã sống lại. Cuốn sách của người này mang tựa đề là Ai đã lăn tảng đá đi? Và người ấy chính là luật sư Frank Morrison.
Trên đất cùng dâng tiếng hát Alleluia, đoàn thiên sứ reo vui tung ngời Alleluia. Giờ đây Chúa phục sinh đã thắng Alleluia, trời đất nay hòa chung chết phục sinh đắc thắng Alleluia, truyền sức sống cho muôn ngàn đời Alleluia. Mừng vua sống lại đây vinh hiển Alleluia, thần chết hơi còn đâu ta quay Alleluia.
Cùng một ngày ấy, có hai môn đệ trên đường về làng Emmaus, cách Jerusalem khoảng 12 cây số. Họ trò chuyện với nhau về mọi việc vừa xảy ra. Họ đang bàn luận thì chính Đức Giêsu đến gần cùng đi chung với họ. Nhưng mắt họ bị che khuất không nhận ra Ngài. Đây là phần đầu của câu chuyện Chúa Phục Sinh hiện ra với hai môn đệ đi về làng Emmaus. Câu chuyện Phục Sinh mang nhiều ý nghĩa nhất và gần với chúng ta nhất là câu chuyện này. Chúng ta nghiên cứu câu chuyện này để tìm ra những tia sáng cho cuộc đồng hành của mỗi người với Chúa hôm nay. Đấng cùng đi với các môn đệ ấy khi xưa cũng vẫn còn đến và đi với chúng ta ngày nay. Vì Chúa Giêsu là Đấng luôn luôn có mặt, là người bạn muôn đời, và tiếng nói của Chúa vẫn thì thầm bên tai những người tin Chúa từ thế hệ này sang thế hệ khác, bảo rằng: "Ta hằng ở cùng con luôn cho đến tận thế." Chúa vẫn bước đi từng ngày với mỗi người trong mọi hoàn cảnh như 2000 năm xưa trên đường về ngôi làng nhỏ bé đó. Ta nên nhớ lúc ấy Chúa Giêsu đã ra khỏi mồ mả, đã biến hóa từ thân xác con người ra thân xác vinh quang không hư tàn. Vì thế Chúa Giêsu người thường ngồi dậy trong nhà hội hay trên bờ biển nay đã khác hẳn. Hai môn đệ trên đường về làng Emmaus thoạt tiên không nhận ra Chúa. Chúng ta cũng vậy. Biết bao lần Chúa cùng đi với chúng ta mà chúng ta không nhận ra Ngài. Cho đến khi Chúa đã đi qua, lòng chúng ta mới thôi thúc và tỉnh dậy, thốt lên: "Chính là Chúa đó. Chúa ở gần ta khi lời cầu xin được trả lời, khi có bàn tay xoa dịu hay cứu giúp, nhất là khi ta cô đơn hơn cả. Chúa ở ngay bên cạnh ta." Chúa Giêsu Đấng biết hết mỗi hoàn cảnh và điều kiện của chúng ta, đã tự điều chỉnh cho thích hợp với cuộc đời của chúng ta. Chúa xen ngay vào cuộc đối thoại của hai môn đệ. Ngài nhận thấy hai người ấy đang buồn. Chúa đã lấy những sợi tơ của cuộc đời họ dệt thành một sứ điệp phước hạnh lạ thường. Như thế Chúa đến ngay trong trường hợp và hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta không cần phải lên những cấp độ tâm linh khác lạ nào để đem Chúa xuống ngang tầm mình. Vì không có hoàn cảnh nào Chúa không hòa lẫn được và không thể làm bạn thương yêu với chúng ta được. Chúa nói với chúng ta qua lời Kinh Thánh. Ngài giải thích cho họ tất cả những phần trong Kinh Thánh nói về Chúa, bắt đầu từ Môi-se cho đến tất cả các đấng tiên tri. Chúa vẫn đến với chúng ta qua lời của Ngài đó. Nếu chúng ta biết Kinh Thánh rõ hơn và học hỏi nhiều hơn, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu sẵn sàng gặp gỡ chúng ta trên mỗi trang giấy và nói với chúng ta qua những lời hứa quý báu và vĩ đại. Chúng ta có học nhận diện Chúa trên mỗi trang giấy và nghe Ngài nói qua mỗi lời hứa không? Khi Chúa mở tâm hồn chúng ta ra hướng về Kinh Thánh, lòng chúng ta có nóng cháy hay vẫn cho lạnh? Lời Chúa không phải chỉ là ánh sáng trí thức nhưng là sự sống tâm linh và lửa từ trời. Mắt trong tâm hồn chúng ta phải được soi dẫn xa hơn là khả năng hiểu biết. Chúng ta phải sử dụng Kinh Thánh nhiều hơn là đọc và nghiên cứu. Chúng ta cần đọc với lòng nóng cháy và tình yêu rạng rỡ như lá thư tình thương của Chúa và như tấm gương phản chiếu nét mặt của Ngài. Nhưng Chúa vẫn muốn thân gần với chúng ta hơn là chỉ mặc khải lời của Ngài cho chúng ta. Chúa muốn cho chúng ta thấy lòng thương yêu của Ngài bằng cách thăm viếng và bày tỏ. Khi hai môn đệ về đến làng của họ, Ngài bằng lòng vào thăm nhà họ. Luca ghi, Chúa dường như muốn đi xa hơn nữa. Đây là tính người của Chúa Giêsu. Ngài không muốn vào thăm họ miễn cưỡng nhưng muốn được mời cẩn thận. Nói khác đi, Chúa muốn thấy lòng yêu Chúa của họ. Chúa không bao giờ tự mở cửa vào cuộc đời của chúng ta hay ép cánh cửa nào phải mở ra. Chúa từng nói, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa, ta sẽ vào cùng người đó, ăn tối với người và người với ta. Đôi khi Chúa trì hoãn trả lời cầu nguyện của ta và mặc khải Ngài cho ta là muốn lòng ta nóng cháy hơn, sâu nhiệm hơn và tha thiết hơn. Nhưng khi Ngài thấy được ta hoan nghênh, Ngài đáp ứng ngay. Lời hai môn đệ thật đáng mến, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời đã xế chiều, hầu tối. Lời mời gọi ấy vang vọng qua bao nhiêu thời đại vẫn chịu mến Đó là tiếng kêu của tâm hồn cô đơn mong chờ hiện diện của Cứu Chúa. Từ đó đến nay biết bao nhiêu lần lời cầu nguyện như thế đã xuất phát từ tâm hồn cô đơn, buồn bã, bị áp bức và đang chìm sâu xuống. Không bao giờ lời cầu xin như thế không đạt đến tấm lòng thương yêu của Chúa. Như trong tự nhiên, những luồng khí nóng đổ tràn vào làm đầy khoảng trống không, tâm hồn đói khát trống rỗng cũng luôn luôn tìm thấy Chúa thật gần. Ngài làm cho linh hồn mong đợi được thỏa mãn và lòng đói khát được đầy dẫy vật tốt lành. Trên thực tế, mỗi người tin Chúa đều kinh nghiệm tương tự như các môn đệ về làng Emmaus. Chúa Giêsu thực sự đã đến và xuất hiện ra với tâm hồn trông mong và trìu mến. Ai yêu mến ta, vâng giữ lời ta, cha ta cũng sẽ yêu người ấy, và chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Khi Chúa Giêsu vào ngôi nhà tại làng Emmaus, Ngài không còn cải trang làm người khách lạ nữa. Chúa ngồi ngay vào chỗ và cho hai người biết Ngài. Chúa lấy bánh cảm tạ và bẻ ra, và khi hai người cùng bẻ bánh, mắt họ mở ra và họ nhận ra Ngài. Đúng là Chúa rồi. Vẫn nụ cười ấy, tiếng nói ấy, lòng họ tràn ngập một niềm vui khó tả. Nhưng cũng cùng lúc ấy, Chúa biến mất. Việc Chúa xuất hiện tại đó và biến mất mang ý nghĩa rất đặc biệt. Nếu Chúa ở lâu hơn nữa thì mối giao hảo của Chúa với họ có lẽ sẽ bị hiểu lầm. Từ đây họ phải bước đi với đức tin chứ không phải do mắt thấy nữa. Có những giây phút thấy khải tượng và ký ức về cảnh tượng, nhưng sau đó ta phải bước đi bằng lòng tin đơn giản. Điều này dạy ta rằng nếu lúc nào cũng đi tìm xúc cảm tâm linh và niềm vui thì chắc chắn không có lợi. Không khí bình thường và thái độ của người tin Chúa là phải tin cậy và tương giao với Chúa qua lời cầu nguyện hàng ngày. Chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Các môn đệ Chúa ngày xưa đúng là chậm trong việc hiểu rõ như vậy. Thô-ma một lần đòi phải đụng tay vào tay Chúa mới tin. Nhưng Chúa đã bảo ông ta, vì con thấy ta nên con tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà vẫn tin vậy. Chúng ta phải luôn luôn học nương cậy vào lời Chúa và trông mong hiện diện vô hình của Ngài. Bằng đức tin, chúng ta có thể nói, tôi đã đặt Chúa luôn trước mặt tôi, vì Ngài ở bên hữu tôi sẽ không bị rúng động nhiều. Chúng ta hãy tiếp tục đi với Chúa Giêsu bằng niềm tin, cho đến khi cửa trời mở ra và ta được mặt đối mặt với Ngài.
Hồng ân cứu chuộc cho thế giới. Alleluia. Cuộc tranh chiến kết chung khai hoàn. Alleluia. Thật không có gì ngăn Chúa sống. Alleluia. Miền thiên quốc mở rộng đón rước. Alleluia. Đoàn dân quyết lòng theo cứu Chúa. Alleluia. Cùng theo đấng vinh quang đời đời. Alleluia. Tôi đây sẽ phục sinh như Chúa. Alleluia. Lìa xa cõi trần gian mãi mãi.